Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 2022, nhằm ngày 3 tháng 5 năm Nhâm Dần. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con sẽ đọc những lời khai thị của tổ sư Ứng Quang Chích Trong Văn Sao, thành thâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Một, tổ sư Ứng Quang khai thị về bảo thân tiết dục chích trong văn sao chánh biên. Chẳng có ai không muốn trường thọ, mạnh khỏe, yên ổn, con cháu đông đảo, công nghiệp lấy lần, vận may đưa tới. Cũng không ai muốn bị đoán mạng, chết yểu, bệnh tật, con cháu tuyệt diệt, gia đạo suy đồi, hung thần ngự đến. Đấy là mong ước thường tình của con người trong khắp cõi đời. Dẫu là đứa bé con mới cao 3 thước, không ai chẳng mong muốn như vậy. Dẫu là kẻ chi ngu cũng hoàn toàn chẳng vui mừng vì bị tai họa, chán phước, ghét lành. Nhưng kẻ háo sắc, tham dâm thì những điều tâm họ mong mỏi và chuyện thân họ làm thật trái nghịch nhau, đến nỗi chuyện chẳng muốn lại bị, chuyện mong muốn không cách chi đạt được chẳng đáng buồn ư. Khoan hãy nói đến kẻ buông tuồng nơi hoa liễu, chỉ mong mỏi chuyện ấy. Ngay trong vòng vợ chồng, nếu cứ tham đắm, ắt sẽ bị tán thân, mất mạng. Cũng có kẻ chẳng quá tham đắm, nhưng do không biết kiêng kỵ. Những chuyện kiêng kỵ được ghi đầy đủ ở phần sau cuốn, nên ở đây không ghi rõ. Cứ mạo muội theo đuổi, đến nỗi bị chết mất, thật đáng thương quá. Vì thế tiên hiền soạn sách Bất Khả Lục thuật rõ căn kẻ mới hại sắc dục, những câu cách ngôn khuyên răng kiên dâm bất dục, những câu chuyện chứng tỏ phước thiện họa dâm, phương pháp trì giới, ngày tháng, những lúc, những nơi chốn, những người, những việc nên kiên kỵ, chẳng ngại phiền phức đều được trình bày căn kẻ, ngõ hầu người đọc biết nên kiên dè những gì. Tâm giác thể cứu dưỡng ấy có thể nói là khẩn thiết, châu đáo, thiết tha, hết sức. Ấn Quang lại tăng đính soạn thêm sửa chữa cho đúng những chỗ bị in sai, thiếu sót sách ấy, đặt tên là Thọ Khám Bộ Giám và khuyên mộ để in ra lưu truyền rộng rãi, là vì có nỗi đau lòng chẳng thể chịu đựng được. Mong người đời yêu thương con cái, cũng như vì đồng bào tạo hạnh phúc, ngừa họa hoạn, thấy điều phát tâm ứng tống, xoay vần lưu thông, khiến cho ai nấy biết những điều kiên kỵ, ngõ hầu chẳng đến nỗi lầm lạc đánh mất tánh mạng, cũng như chẳng bị tàn tật đến nỗi không thể thành tựu. Những kẻ buông tuồng nơi hoa nơi liễu, đa số là vì không có chánh kiến, bị lầm lạc bởi bạn bè phong tung dâm thư, đến nỗi hãm thân trong biển dục không thể thoát được. Nếu chịu đọc kỹ thì sẽ biết lợi hại sâu xa. Đối với những điều quan hệ đến sự vinh diệu hay nhục nhã của tổ tông cha mẹ, cũng như sự sống chết thành bại của bản thân lẫn gia đình, cùng là con cháu hiền hay ngu, tuyệt diệt hay thành vượng, đều hiểu rõ như nhìn vào ngọn lửa. Nếu thiên lương chưa hoàn toàn mê muội, sao không mắt nhìn đến tâm kinh hoàng, nỗ lực đau đớn gìn giữ ư? Sẽ thấy từ đó về sau, ai nấy vui với mối thiên luân vợ chồng, chẳng đến nỗi tham dục tổn thân tề mỹ giai lão, vừa thọ vừa khỏe mạnh. Người ít dục thường đông con họ chắc chắn thể chất mạnh mẽ, tâm trí chinh lương, chẳng những không bị lỗi tư hại mà chắc chắn còn chữa tình hạng lên lợi làm răng rỡ cha mẹ. Đây chính là điều quan thâm thảo mong mỏi dài lâu. Nguyện người đọc cùng thể hiện sự đồng tình tùy duyên lưu truyền, thì nhân dân may mắn lắm, mà vận nước cũng may mắn lắm. Câu chuyện mất họa vì tà dâm trong Thọ Khám Bộ Giám. Đề Minh có tiệm nhuộm ở huyện Nghiên Hưng, chủ nhân là một quá phụ xinh đẹp tột bậc, gã lái buôn gỗ trông thấy bèn yêu mến, dụ dỗ đủ kiểu rốt cuộc vẫn không thể chinh phục được cô ta. Vì thế, lập mưu ban đêm quăng mấy cái gỗ vào nhà bà ta. Hôm sau, thư bà ta căn tội trộm cắp, lại hối lộ quan lại trên dưới, khiến cho bà ta hết sức khốn quẫn, nhục nhã, mong bà ta sẽ phải theo mình. Trong nhà, bà ta thành kính thờ Triệu Huyền Đằng, bèn khóc lóc bẩm cáo. Đến đêm mộng thấy thần đến dậy, đã sai Hắc Hổ rồi. Không đầy mấy ngày, gã thương gia vào núi mua gỗ. Từ trong rừng cây, một con cọp đen xông ra, cắn đứt đầu đem đi. Câu chuyện được phước do lầm lành. Tự Ngang là người xứ Dương Châu đi thiên hội vào mùa xuân. Trong kinh thành có thầy bói họ Vương đón quẻ phần nhiều rất đúng. Ông Từ đến xem bói. Ông Vương bảo, tướng ông không có con, biết làm sao được. Về sau, ông Từ thi đậu làm quận thủ Tây An. Trên đường mua được một cô gái rất xinh đẹp làm thiếp. Ông Từ hỏi han dòng dõi, cô ta đáp rằng, cha tôi là ông Ít làm quan sứ nọ, mất vào năm nọ. Vào năm đói kém, tôi bị kẻ cần đạo bắt đem bán tới đây. Ông Từ hết sức thương xót, liền đốt bằng khoáng chặn lấy cô ta làm thiếp. Đến chỗ chấn nhậm sắm sửa đầy đủ của hồi môn cho người đàng hoàng để gả cô ta. Mãn nhiệm trở về kinh, ông Vương trông thấy kinh hại nói, tướng ông khắc hẳn khắp mặt toàn là tướng có con cái, lẽ nào chẳng phải là do ông Đức gây nên ư? Chẳng lâu sau, người tiểu thiếp của ông sinh liên tiếp 5 đứa con. Hai tổ sư Ứng Quang khai thị về sát sanh ăn thịt chích trong văn sao Tinh Hoa Lục quyển 2. Tâm tánh chúng sanh giống hệt như Phật, do nghiệp thiện ác báo phân ra người thú. Người có trí huệ, thú không tài khéo, kẻ mạnh hiếp yếu, giết để ăn thịt, làm con trong nhà người ta chẳng ngoài lý do đã thiếu nợ nặng. Huống hồ giết thân mạng chúng, chỉ cốt xuyến miệng bụng, oán hận cố kết chạy bao kiếp đòi nợ lẫn nhau. Thơ nghĩ đến điều ấy trong tâm đau thương, nguyện hết thảy chúng sanh trên cạn dưới nước không một loài nào chẳng biết đau đớn khổ vui, không một loài nào chẳng biết tham sống sợ chết, nhưng không con vật nào chẳng phải là cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, bạn bè, thân quyến trong vô lượng kiếp của ta. Lại không có một loài nào chẳng thể trong đời vị lai gieo sâu thiện căn, tu trì tịnh nghiệp, động hoặc chứng chân viên thành Phật đạo, chỉ vì túc thế ác nghiệp phải đọa trong dị loại. Vì thế phải nên sanh lòng thương xót sâu xa, hộ trì chúng, khiến mỗi con vật đều được sống yên vui. Hay nên cây mạnh hiếp yếu, hoặc dùng trí đoạt lấy, hoặc dùng tiền của đoạt lấy, khiến hết thảy bọn chúng bị dồn vào miệng bụng mình. Tuy chúng nó sức giận chống chọi được, tâm đã kết mối hận dằn vặt, cho nên đời đời kiếp kiếp xoay vần giết nhau. Sứ miệng bụng một lúc giết thân mạng nhiều kiếp, sanh với chuyện tự giết mình còn khúc lưỡi cấp bồi, sau lại khổ sở làm chuyện chút lấy hòa ước này, há có phải là ngu mê đến cùng cực chăng? Câu chuyện chết khuyến người nuôi dế có cảnh trích An Sĩ Toàn Thư. Kinh Chánh Pháp niệm xứ gì rằng, mang người chẳng được lâu, như vỗ tay phản tiếng, vợ con cùng tài sản đều chẳng thể mang theo, chỉ có nghiệp thiện ác thường bóng theo không rời, như chim bay trời cao bóng không rời mặt đất. Cho nên biết rằng việc nuôi dế hay các cảnh tuy làm vui mắt trong chốc lát, nhưng xét cho cùng thì chẳng có lợi ích gì, chỉ tạo thành nghiệp ác giết hại mãi mãi bám theo ta. Vì sao phải khổ sở làm thỏa mãn đôi mắt ngắm nhìn, để rồi kết oán đời đời mang thù kiếp kiếp với những con vật kia, sau đó báo ứng. Vào cuối triều nhà Minh, ở huyện Vô Tích có người tên Tiết Tử Lan rất thích nuôi các cá vàng, thường bắt sâu đỏ cho cá ăn. Cứ như vậy là giết hại loài sâu nhiều không kể xiết. Về sau Tử Lan mắc bệnh lạ, hai tay vuốt cào khắp thân mình, như thể liên tục bốc đâm lấy vật gì ném ra, miệng nói rằng: "Ôi, có ngàn vạn con sói đỏ đang bò trên người tôi." Ông la lên đau đớn cùng cực không chịu nổi, cào cấu nát cả người rồi chết. Lê Bằng: "Ngày xưa tướng Bạch Khởi đào hố chung sống quân nước Triệu, chỉ trong một đêm giết chết 400.000 người. Hạng Vũ chung sống quân Tần, trong một đêm giết 200.000 quân. Quân giặc loạn Trương Hiến Trung ở Thứ Xuyên, chặt chân tay người chất lại thành núi. Những lúc như thế, hãy xem máu thịt chúng sanh khi thối rửa, giữa con người với loài sói đỏ kia có khác gì nhau? Thằng ơi, người chết vì nặng đau binh, ắt đã từng tạo nhân trong quá khứ. Người nuôi loài vật rồi giết hại sinh mạng, ắt phải chịu quả báo trong tương lai. Cho nên có câu rằng Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả." Và lão thư đến đây là kết thúc. Xin mời đại chúng cùng đồng đứng sanh.